thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ sáu có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tích cực triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ tôn tạo di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 ra sàng.
6 tháng đầu năm, thành phố Thái Nguyên điều tra khám phá 186 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ trên 87%.
Để thương hiệu Dạ Hương được khẳng định trên thị trường du lịch trong và ngoài tỉnh như ngày nay, công ty trách nhiệm hữu hạn khách sạn và du lịch Dạ Hương đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chuyên mục tài chính doanh nghiệp trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. Thực hiện chủ trương của tỉnh ủy về định hướng tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ tôn tạo di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Triển khai dự án này, thời gian qua thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan của tỉnh hoàn thành việc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình trùng tu tôn tạo khu di tích, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Đến nay thành phố đã thống kê kiểm đếm xong toàn bộ các hộ có đất nằm trong quy hoạch giai đoạn 1 của dự án, gồm 29 hộ có đất ở, đất vườn và 49 hộ có đất nông nghiệp, đã thẩm định xong phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư với 15 hộ có đất ở và 30 hộ có đất nông nghiệp với tổng số tiền bồi thường 28 tỷ đồng. Số còn lại 33 hộ với kinh phí bồi thường 22 tỷ đồng hiện đang hoàn thiện các bước công khai trình thẩm định để phê duyệt. Trong thời gian tới, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo tiến hành thu hồi đất, bồi thường và tái định cư, lập và triển khai thực hiện dự án đầu tư mở rộng đường thanh niên xung phong, hàng rào chắn nghĩa trang nhân dân tổ 11 và 14 phường Gia Sàng đối diện khu di tích và đường quy hoạch xung quanh khu di tích. Với ý nghĩa quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, nên dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ tôn tạo di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng đang nhận được sự quan tâm rất lớn của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Với trách nhiệm của mình, thành phố Thái Nguyên cũng đang tích cực phối hợp với các sở, ban ngành, cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo công trình được khánh thành đúng ngày 24 tháng 12 năm 2018, ngày giỗ của các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong.
Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam ngày 6 tháng 6 năm 1941, ngày 6 tháng 6 năm 2018. Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên hiện nay có gần 700 hội viên, trong đó có 187 hội viên tuổi từ 80 trở lên, có 2 hội viên tuổi trên 100. Trong thời gian qua, câu lạc bộ đã có nhiều hoạt động thiết thực xây dựng củng cố hội, tổ chức đại hội nhiệm kỳ 11 2018-2023, tổ chức mừng thọ cho 109 hội viên cao niên nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất 2018. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Nghiên cứu quán triệt các nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, khóa 12, tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, đóng góp nhiều ý kiến đối với tỉnh, thành phố về công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội.
Để phục vụ hoạt động sản xuất, vừa qua Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG chi nhánh Đại Từ đã đầu tư 3 máy trải vải tự động với tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng. Máy có tác dụng thay thế công nhân trong thực hiện thao tác trải vải với tốc độ trải tối đa 70 mét vải một phút, tốc độ di chuyển tối đa 80 mét vải một phút. Máy có thể trải các loại vải cốt tông, kaki, jeans với nhiều khổ khác nhau. Mỗi máy hiện chỉ cần 2 công nhân vận hành, giúp tối giảm được 4 công nhân tại vị trí tương ứng và cho công suất hoạt động gấp 2 đến 3 lần so với làm thủ công. Cùng với việc đầu tư máy trải vải tự động, thời gian qua đơn vị cũng tiến hành đầu tư thêm 28 chuyền may với tổng kinh phí khoảng 70 tỷ đồng, nâng tổng số chuyền may hiện tại của công ty lên 32 chuyền. Hiện nay công ty đang giải quyết việc làm cho hơn 1.400 công nhân với mức thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Được biết trong thời gian tới, công ty sẽ đầu tư thêm một máy cắt vải tự động và 2 dây chuyền in vải tự động.
Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban vận động Quỹ vì người nghèo, năm 2017 và 5 tháng đầu năm 2018, công tác an sinh xã hội và xây dựng Quỹ vì người nghèo toàn tỉnh đã huy động được trên 115 tỷ đồng. Đã thực hiện hỗ trợ xây dựng 162 nhà đại đoàn kết, xây dựng sửa chữa nhà cho 34 đảng viên là hộ nghèo được nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên, tặng hơn 150.000 xuất quà cho gia đình chính sách. Hiện Ban vận động đã phân bổ Quỹ cấp tỉnh để hỗ trợ xây dựng 30 nhà, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam hỗ trợ xây dựng 25 nhà, Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình Người thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội hỗ trợ xây dựng 85 nhà. Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tỉnh đã vận động các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng 55 nhà. Đến 31 tháng 5 2018, Quỹ vì người nghèo cấp tỉnh còn 3 tỷ 140 triệu đồng. Trong những tháng tiếp theo của năm 2018, tỉnh Thái Nguyên dự kiến làm mới 151 nhà đại đoàn kết với tổng mức hỗ trợ hơn 4,6 tỷ đồng. Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh tiếp tục triển khai xây dựng Quỹ vì người nghèo các cấp, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, huy động mọi nguồn lực của xã hội, chăm lo giúp đỡ người nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Ngày 7 tháng 6, Hội Nông dân xã Phúc Hà phối hợp với Công ty Cổ phần Phân lân Nông chảy Văn Điển tổ chức lớp tập huấn kiến thức về cách sử dụng các loại phân bón hóa học do công ty sản xuất. Tại lớp tập huấn, 80 học viên nông dân đã được nghe cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Phân lân Nông chảy Văn Điển truyền đạt các kiến thức cơ bản nhất về thành phần, tác dụng, liều lượng và cách dùng của một số loại phân bón đa yếu tố NPK do công ty sản xuất. Trong đó có một số loại phân đang được công ty sản xuất đã thử nghiệm và được bà con nông dân sử dụng đã mang lại hiệu quả như NPK 5-13, NPK 6-12, NPK 10-15. Cán bộ kỹ thuật khuyến cáo người nông dân tùy thuộc các loại giống cây trồng, từng chất đất, tập quán canh tác của địa phương mà người dân lựa chọn sử dụng các loại phân bón sao cho hợp lý. Tham gia lớp tập huấn, bà Đoàn Thị Thái, hội viên nông dân xã Phúc Hà phấn khởi nói.
Cũng nhiều mình hiểu biết được, mình cách chi tiết, cách chăm sóc, trồng loại cây gì và bón thời điểm nào. Là mình được tập huấn như qua như này là rất tốt cho những người nông dân như chúng tôi trồng rau.
Các loại phân bón Văn Điển, ngoài thành phần dinh dưỡng chính là đạm, lân, kali, còn có các chất trung lượng, vi lượng rất cần thiết cho cây trồng như canxi, magie, kẽm, v.v. Vì vậy, việc sử dụng hợp lý các loại phân bón này sẽ giúp cung cấp đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng, giúp cây trồng phát triển và sinh trưởng tốt, hạn chế sâu bệnh, tăng khả năng chịu hạn, chịu rét cho năng suất và chất lượng cao. Lớp tập huấn giúp bà con nông dân nắm vững kỹ thuật khi sử dụng phân bón hóa học cho các loại cây trồng để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất và từng bước thay đổi tập quán canh tác cũ, tăng cường đưa khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phát triển gia đình.
Trong 6 tháng qua, toàn thành phố xảy ra 213 vụ án với các loại án như giết người, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố đã điều tra 186 vụ bằng 317 đối tượng, đạt tỷ lệ trên 87%, trong đó phát hiện 51 vụ, 214 đối tượng có hành vi đánh bạc, tăng vật thu giữ trên 270 triệu đồng và một số vật chứng liên quan. Đã khởi tố 30 vụ, 121 bị can, xử phạt hành chính 15 vụ, 67 đối tượng, thu gần 88 triệu đồng. Chuyển Viện Kiểm sát truy tố 23 vụ, 85 bị can, đạt 153% so với chỉ tiêu giao năm 2018. Bắt 4 vụ chứa mại dâm, đạt 133% so với chỉ tiêu năm 2018. Đã khởi tố 4 vụ, 5 bị can, xử phạt hành chính 15 đối tượng mua bán dâm, phạt 9,2 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Công an thành phố triệt phá 8 nhóm tội phạm với 34 đối tượng. Trong những tháng cuối năm, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị của các cấp, đồng thời thực hiện các kế hoạch phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy năm 2018. Chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn, trong đó lực lượng công an làm nòng cốt đẩy mạnh các biện pháp, xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tổ chức tuần tra kiểm soát vũ trang và tuần tra nhân dân cả ban ngày và ban đêm khép kín địa bàn, tập trung những ngày cao điểm tại những nơi công cộng, khu vực đông người, đông học sinh, sinh viên.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp. Kính chào quý vị, các bạn và cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Bắt đầu từ tháng 6 năm 2018, để làm phong phú nội dung cũng như đổi mới chương trình phát thanh, đưa chương trình thực sự là món ăn tinh thần hàng ngày của mỗi người dân thành phố, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đã xây dựng và nâng cấp chuyên mục Tài chính thị trường và doanh nghiệp và cuộc sống thành chuyên mục Tài chính doanh nghiệp với những tiêu mục hấp dẫn như thông tin 360, đầu tư và khởi nghiệp, chuyện làm ăn và tư vấn pháp luật. Chắc chắn sẽ giúp quý thính giả biết nhiều hơn đến các sản phẩm mới, uy tín, chất lượng do chính các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh sản xuất, các sản phẩm dịch vụ ưu việt. Đây cũng sẽ là cơ hội tốt để các doanh nhân, doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và khẳng định thương hiệu của mình. Mở đầu chuyên mục tuần này sẽ là tiểu mục Thông tin 360.
Mục Thông tin 360.
Trong tháng 5, thị trường hàng hóa dịch vụ chịu tác động của điều chỉnh giá xăng dầu. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng về mua sắm du lịch tăng do yếu tố mùa vụ đã thúc đẩy tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng cao, ước đạt hơn 2.570 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 175 tỷ đồng, khu vực kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 2.388 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 92,8% thị phần bán lẻ. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 9,8 tỷ đồng. Nếu chia theo ngành kinh tế, nhóm ngành thương nghiệp bán lẻ chiếm tỷ trọng khoảng gần 81%, nhóm dịch vụ lưu trú và ăn uống du lịch lữ hành chiếm 8,6%, còn lại ngành dịch vụ tiêu dùng khác chiếm 10,7%.
Cũng tháng 5 vừa qua, do bắt đầu vào mùa du lịch và một số doanh nghiệp nhận vận chuyển hàng hóa với giá trị lớn nên hoạt động vận tải tăng hơn tháng trước. Về vận tải hành khách, số lượng vận chuyển trong tháng 5 ước đạt 1,5 triệu lượt, với khối lượng luân chuyển là 86,9 triệu hành khách. So với tháng trước đó, tăng 0,5% về số lượng hành khách vận chuyển, tăng 0,4% hành khách luân chuyển. So với cùng kỳ, tăng 8,1% về số lượng hành khách vận chuyển và tăng 7,7% về hành khách luân chuyển. Về vận tải hàng hóa, khối lượng vận chuyển ước đạt 3,3 triệu tấn, khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt trên 130 triệu tấn 1 km. Tổng doanh thu vận tải trên địa bàn tỉnh trong tháng 5 ước đạt gần 319 tỷ đồng, tăng 6,4% so với tháng trước và tăng 7,5% so với cùng kỳ.
Mục Đầu tư và khởi nghiệp.
Quý vị và các bạn thân mến, sinh năm 1981 trong một gia đình đông anh em, cuộc sống gia đình không mấy dư giả, lại lập gia đình sớm, nhưng chị Đặng Thị Thu Thùy lại luôn ước mơ trở thành một doanh nhân thành đạt trong tương lai. Để thực hiện ước mơ đó, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào năm 2004, chị Thùy tiếp tục thi đỗ và hoàn thành xuất sắc chương trình cử nhân kinh tế của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên. Không vội bắt tay vào kinh doanh sớm, chị đã xin vào làm tại Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Nokia, một đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài và là tập đoàn điện thoại lớn nhất trên thế giới ở thời điểm từ những năm 2000 đến năm 2012, để học tập kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành công ty riêng của mình sau này. Hiện với vai trò là giám đốc phụ trách công ty cổ phần giáo dục quốc tế Việt Phát, đơn vị chuyên hoạt động tư vấn về du học, chị Đặng Thị Thu Thùy, một doanh nhân trẻ với khởi nghiệp thành công, sẽ là nhân vật chính mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn trong mục Đầu tư và khởi nghiệp số này. Hãy cùng tôi, phóng viên Minh Tâm tìm hiểu về chị qua cuộc trao đổi ngắn dưới đây. Vâng, xin được chào chị Thùy.
Xin chào chị Minh Tâm, chào quý thính giả đang lắng nghe chuyên mục Đầu tư và khởi nghiệp.
Để mở đầu cho cuộc trao đổi thì tôi cũng như quý vị thính giả đang rất là tò mò là sau thời gian làm việc tại trung tâm bảo dưỡng Nokia thì lúc này thị trường có rất nhiều lĩnh vực để kinh doanh, nhưng vì sao chị lại chọn quyết định đầu tư ở thị trường du học?
Cái lý do để tôi bén duyên với lĩnh vực du học thì người đầu tiên cho tôi cái động lực chính là ông xã, anh Dương Mạnh Thắng. Hiện nay là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần giáo dục quốc tế Việt Phát. Khi mà tôi nghe anh Thắng chia sẻ về cái chương trình đi du học vừa làm ấy, với cái chi phí hợp lý mà ai cũng có thể tham gia được, chị Tâm không biết đâu, tôi thực sự rất là bất ngờ và hào hứng khi nghe về chương trình này. Các bạn trẻ may mắn hơn chúng tôi rất là nhiều. Nếu như trước đây chúng tôi ở cái thế hệ 8X thì sau khi mà học xong cấp 3 ấy, cũng cố gắng là thi vào một trường đại học, nếu không thì cũng phải cao đẳng hoặc một trường trung cấp nào đó. Trong trường hợp mà không thi được vào một cái trường nào thì coi như là mọi cái cánh cửa trước mắt mình gần như là khép lại, đúng không ạ? Thế nhưng mà với các em ở cái thế hệ 9X thì các em lại có vô số các sự lựa chọn. Nếu như mà không đi học chuyên nghiệp trong nước thì các bạn cũng có thể đi làm ngay, vì cái thời điểm đó thì có rất là nhiều các cái khu công nghiệp được mở ra nên các bạn có thể đi làm công nhân ngay được. Và một cái lựa chọn vô cùng mới mẻ cho các bạn đó là cái chương trình đi du học vừa làm. Các bạn đi du học và sẽ được công ty và nhà trường giới thiệu việc làm thêm cho các bạn theo đúng với chủ trương của chính phủ và cho phép du học sinh được đi làm thêm và được trải nghiệm, tự chủ động được về mọi chi phí sinh hoạt. Chắc chị Minh Tâm cũng thấy rất là thú vị đúng không? Và cũng từ đó mà tôi quyết định dành toàn thời gian và tâm huyết để làm chương trình đi du học vừa làm.
Vậy thì những khó khăn ban đầu là gì và chị đã giải quyết những khó khăn ấy như thế nào?
Đã gọi là khởi nghiệp rồi thì chị cũng biết là gần như là đơn vị nào thì cũng gặp rất là nhiều những cái khó khăn. Đối với chúng tôi thì bộ máy nhân sự thì khá là non trẻ. Các bạn gần như là chưa có kinh nghiệm trong việc làm hồ sơ hoặc là việc tiếp xúc với các chuyên gia ở nước ngoài. Và cái khó khăn thứ hai là cái tính đặc thù của thị trường. Như chị Tâm biết ấy, Thái Nguyên thì là một trong những cái tỉnh miền núi và dân tộc thiểu số là chiếm đa số. Có nhiều phụ huynh khi mà con đưa đến văn phòng để được nghe tư vấn thì phải nói như nào nhỉ? Tức là người ta còn không nói sõi được tiếng Kinh á. Khi chúng tôi tư vấn thì con lại là cái người làm phiên dịch cho bố mẹ để hiểu rõ về chương trình. Lúc đó thì chúng tôi xác định là phải xây dựng luôn một cái bộ máy làm việc chuẩn chỉ ngay từ đầu. Dưới cái sự tư vấn của các chuyên gia và các đối tác nước ngoài. Và đến thời điểm này thì chúng tôi rất là vinh dự khi mà được đánh giá là một đơn vị có chất lượng làm hồ sơ tốt nhất, tỷ lệ đỗ visa cao nhất tại các trường mà có học sinh của Việt Pháp liên kết.
Trong năm 2017, chị đã được Trung ương Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam vinh danh là một trong 100 doanh nhân trẻ toàn quốc khởi nghiệp xuất sắc. Chị hãy chia sẻ về giải thưởng này cho quý thính giả cùng nghe.
Đây là một cái giải thưởng nhằm biểu dương và tôn vinh các cá nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, tạo một cái phong trào thi đua trong cái lực lượng doanh nhân trẻ. Và cá nhân tôi thì vô cùng tự hào và cảm ơn đơn vị tổ chức. Các đơn vị đề cử như là Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên, Câu lạc bộ Doanh nhân xứ Trà đã giới thiệu và đề cử chúng tôi. Xin thay mặt Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Việt Pháp thì chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chương trình, tới chị Minh Tâm và chúc quý vị thính giả luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Mục Chuyện làm ăn.
Thưa quý vị và các bạn, dám nghĩ, dám làm và khả năng nhìn nhận, tư duy, phán đoán nhanh nhạy về thị trường tiềm năng từ một đơn vị đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên tiên phong đầu tư vốn kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn và du lịch. Sau 25 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khách sạn Du lịch Dạ Hương không chỉ tiếp tục khẳng định vị trí top đầu của tỉnh về lĩnh vực này mà còn không ngừng lớn mạnh, được đông đảo khách hàng tin tưởng và ủng hộ. Trong tiểu mục Chuyện làm ăn tuần này, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn bài viết về chặng đường 25 năm của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khách sạn Du lịch Dạ Hương, trong đó phải kể đến vai trò của người chủ doanh nghiệp.
Trong căn phòng làm việc tại tầng 9 của khách sạn Dạ Hương, khách sạn tiêu chuẩn 3 sao đầu tiên ở Thái Nguyên, ông Đỗ Trọng Hiệp, giám đốc công ty liên tục ký kết các hợp đồng mới cho mùa du lịch 2018. Tạm gác lại công việc của mình, ông chia sẻ, từ đầu mùa du lịch tới giờ, công ty đã nhận được trên dưới 100 hợp đồng du lịch lớn nhỏ, bao gồm cả du lịch trong và ngoài nước. Đây đang là thời điểm cao điểm của mùa du lịch nên mọi hoạt động ở công ty khá bận rộn. Bên cạnh đó, công ty cũng đang gấp rút hoàn thành một số nội dung chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 25 năm thành lập công ty, được tổ chức vào tháng 7 tới đây. Nhắc tới chặng đường 25 năm, ông Hiệp nhớ lại, đó là cả một chặng đường dài, thuận lợi có mà khó khăn cũng nhiều.
Những ngày đầu thành lập doanh nghiệp, lúc đó là tuyển từ bao cấp, cứ đi thị trường thì cũng rất là nhiều câu hỏi của khách hàng ra, đặc biệt là đối với các cơ quan chính quyền địa phương. Luôn luôn có cái sự kiểm tra những cái dịch vụ từ trước nay thì nó chưa có, mà trong cái đó thì là chúng tôi đã kinh doanh, vì vậy cho nên là nó nảy sinh rất nhiều vấn đề các cơ quan ban ngành chưa hiểu, và quá trình dài kinh doanh ra thì người ta cũng hiểu rằng quá trình kinh doanh mình như thế nó phù hợp, nâng cao cái chất lượng dịch vụ thì cái dịch vụ nó đòi hỏi là cái công tác thị trường tốt, thứ hai là công tác phục vụ cũng phải đáp ứng được cái nhu cầu của khách, và từ đó thì được khách hàng chấp nhận và cũng là cái lượng khách của chúng tôi thì ngày càng tăng.
Suốt 25 năm qua, Dạ Hương luôn hoạt động với phương châm lấy chữ tín và chất lượng làm trọng. Để thương hiệu Dạ Hương được giữ vững và khẳng định trên thị trường du lịch trong và ngoài tỉnh như ngày nay, công ty đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng khách hàng. Bên cạnh đó, việc tuyển chọn, đào tạo đội ngũ nhân viên lành nghề, có chuyên môn tốt luôn được đơn vị thực hiện hàng năm. Do đó, khởi đầu từ việc đầu tư nhà hàng dịch vụ ăn uống dần dần phát triển ở lĩnh vực nhà nghỉ, khách sạn, nay mở rộng ở thị trường du lịch. Ở lĩnh vực nào, công ty cũng gặt hái thành công.
Khi mới thành lập thì doanh thu rất thấp, mỗi năm chỉ được khoảng mấy trăm triệu, nhưng hiện nay chúng tôi thì mỗi một năm chúng tôi hàng vài chục tỷ. Số lượng nhân viên thì ban đầu chỉ có mấy nhân viên, nhưng bây giờ chúng tôi kể cả cộng tác viên thì đến hàng trăm nhân viên để phục vụ cho cái dịch vụ của chúng tôi. Cho nên hiện nay là cái lượng khách của công ty thì phải nói rằng là chúng tôi rất ổn định, và cái lượng khách năm sau thì cao hơn năm trước, và cũng giữ được thương hiệu Dạ Hương, hiện nay vẫn là được khách hàng là tin cậy và là người bạn đồng hành của du khách khi trong một chuyến đi xa.
Với sự phát triển trong suốt bề dày 25 năm và việc khẳng định thương hiệu Dạ Hương ở thị trường Thái Nguyên cũng như trong cả nước, ông Hiệp nhấn mạnh, muốn tồn tại và phát triển, bản thân mỗi doanh nghiệp phải luôn luôn tự đổi mới để phù hợp với điều kiện, nhu cầu của thị trường. Do đó, trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đặc biệt tập trung bổ sung một số hạng mục mà đơn vị còn đang thiếu, như khu vui chơi giải trí, nâng cao chất lượng dịch vụ, tuyển chọn đội ngũ cán bộ nhân viên có năng lực cao, ưu tiên nhân viên có trình độ ngoại ngữ, bởi hiện nay công ty đang hướng đến thị trường du lịch nước ngoài. Với bề dày kinh nghiệm có được sau 25 năm tham gia thương trường, ông Hiệp cũng thẳng thắn đưa ra một số chia sẻ đối với các doanh nghiệp trẻ muốn đầu tư, khởi nghiệp ở lĩnh vực này. Ông nói,
muốn giữ vững được và để đáp ứng được nhu cầu của thị trường ấy, thì doanh nghiệp cũng đòi hỏi là phải, thứ nhất là phát triển phải có một tầm chiến lược, phải có một cái hoạch định để cái sao đầu tư cho nó phù hợp theo cái khả năng của mình. Thứ hai nữa là phải giữ uy tín. Hiện nay là rất nhiều doanh nghiệp Thái Nguyên cũng thế thôi, cũng như một số các cái tỉnh thì việc mà khi ra đời cũng cạnh tranh không lành mạnh, không trung thực về cái chất lượng phục vụ, dẫn tới là khi mà khách hàng đã mua cái sản phẩm của mình, người ta cảm giác như bị lừa dối, và từ đó thì mất thương hiệu, cái uy tín ngay từ đầu. Và có cái sự là mở rộng các cái quan hệ xã hội cũng như là các cái cơ sở vật chất liên kết để làm sao cho phát triển nó đúng hướng và nó bền vững hơn.
Có thể thấy đối với một doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển thì vai trò của người chủ doanh nghiệp rất quan trọng. Với khả năng tư duy nhạy bén và nắm bắt cơ hội kịp thời, ông Đỗ Trọng Hiệp đã chèo lái con tàu du lịch lớn của công ty không chỉ đứng vững trước sóng gió của biển khơi mà còn liên tục phát triển, khẳng định vị thế top đầu về dịch vụ nhà hàng, khách sạn, du lịch ra thị trường quốc tế. Và câu chuyện làm ăn ở lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn và du lịch của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch khách sạn Dạ Hương nói chung, ông Đỗ Trọng Hiệp nói riêng đã khép lại chuyên mục tài chính doanh nghiệp tuần này. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018.
Ba lớn: đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác khen thưởng trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. 1. Đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng. Phong trào thi đua và công tác khen thưởng phải nhằm động viên được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, phải thực sự trở thành phương thức lãnh đạo của Đảng, công cụ quản lý của nhà nước và là động lực to lớn góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức Đảng trong chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất. Mỗi chi bộ, đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác khen thưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, bảo đảm thi đua được tạo dựng từ phong trào của quần chúng và được quần chúng tích cực hưởng ứng, tham gia, tổ chức phong trào thi đua yêu nước phải thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, tránh hình thức phô trương. Nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của từng địa phương, từng đơn vị cơ sở. 2. Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua. Tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta. Về yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Các bộ, ngành, địa phương, hội đồng thi đua khen thưởng các cấp tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tập trung thực hiện 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển. Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị địa phương, đồng thời gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước và bộ, ngành, địa phương. Cấp ban và cơ quan của Đảng chú trọng đổi mới tổ chức các phong trào thi đua, hướng vào việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nâng cao trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo không khí thi đua thực sự trong các tổ chức Đảng và đảng viên. Phong trào thi đua của các bộ, ngành trung ương tập trung hướng vào việc tham mưu ban hành cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và tăng cường kỷ luật kỷ cương, cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục triển khai lồng ghép các phong trào thi đua của trung ương và địa phương gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông, môi trường nông thôn. Các doanh nghiệp với các phong trào thi đua khởi nghiệp, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng động sáng tạo tìm kiếm thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước. Tiếp tục duy trì hoạt động của các cụm, khối thi đua thông qua việc ký kết và thực hiện giao ước thi đua giữa các đơn vị trong từng cụm, khối, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hiệu quả thiết thực của các thành viên trong từng cụm, khối thi đua.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền. Đêm qua, bão số 2 đã đổ bộ vào phía tây nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong sáng nay. Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 112,4 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Dự báo do ảnh hưởng của rìa xa phía tây hoàn lưu cơn bão số 2, nên ngày hôm nay các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 đến 16 giờ. Từ ngày 9 tháng 6, nắng nóng giảm dần. Dự báo thời tiết đêm 8 ngày 9 tháng 6 năm 2018, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C, độ ẩm không khí trung bình 63-68%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 65-70%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 63-68%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 63-68%.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, cất tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chân chơi gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.